Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 2 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Tất cả hầu mi cử tri trong mật nghị đều có quyền bỏ phiếu.
Vatican. Trong một tuyên bố vào thứ Tư ngày 30 tháng 4, Hồng Y đoàn thông báo rằng tất cả 133 Hồng Y cử tri tham gia mật nghị sắp tới đều có quyền bỏ phiếu bầu giáo hoàng mới.
Trong tuyên bố được phòng báo chí Tòa Thánh công bố, các Hồng Y giải thích rõ hai vấn đề thủ tục được tranh luận trong những ngày gần đây. Trước hết, Hồng Y đoàn nêu rõ rằng tất cả các Hồng Y cử tri có mặt trong mật nghị đều có quyền bỏ phiếu bầu giáo hoàng mới. Các ngài lưu ý rằng đoạn 33 của Tông hiến Universi Dominici Gratis do Đức Gioan Phaolô ban hành vào ngày 22 tháng 10 năm 1996, tài liệu hướng dẫn mật nghị cho phép 120 Hồng Y bỏ phiếu. Tuy nhiên, Đức Cố Giáo hoàng Francisco đã bãi bỏ giới hạn số lượng đó khi bổ nhiệm hơn 120 Hồng Y dưới 80 tuổi. Do đó, theo các Hồng Y, theo đoạn 36 của cùng Tông hiến này, những Hồng Y vượt quá con số giới hạn vẫn có quyền bầu giáo hoàng kể từ thời điểm họ được thăng Hồng Y và được công bố. Trong cùng thông cáo, các Hồng Y bày tỏ lòng cảm kích đối với Đức Hồng Y Giovanni Angelo Becciu vì đã quyết định không tham gia vào mật nghị bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 năm 2025. Tuyên bố nêu rõ rằng Hồng Y đoàn đã ghi nhận rằng vì luôn nghĩ đến lợi ích của giáo hội và để đóng góp vào sự hiệp thông và thanh thản của mật nghị, ngài đã thông báo quyết định không tham gia vào mật nghị. Các Hồng Y cũng hy vọng rằng các cơ quan pháp lý có thẩm quyền có thể xác định chắc chắn các sự kiện liên quan đến vụ án tham nhũng chống lại Đức Hồng Y Becciu.
Các Hồng Y xin các tín hữu cầu nguyện cho các ngài trong việc chọn giáo hoàng.
Vatican. Trong một thông cáo được Tòa Thánh công bố vào ngày 30 tháng 4, các Hồng Y nhấn mạnh trách nhiệm của các Hồng Y cử tri tham dự mật nghị bầu giáo hoàng và cảm thấy cần được hỗ trợ bằng lời cầu nguyện của tất cả các tín hữu.
Các Hồng Y đã xin tất cả các tín hữu công giáo cầu nguyện cho các ngài, để các ngài có thể lắng nghe Chúa Thánh Thần khi phân định xem nên chọn ai làm giáo hoàng tiếp theo. Thông cáo viết, Hồng Y đoàn đã quy tụ tại Roma, tham gia vào các phiên họp chung để chuẩn bị cho mật nghị, muốn mời gọi dân Chúa sống khoảnh khắc này của giáo hội như một sự kiện của ân sủng và sự phân định thiêng liêng, bằng cách lắng nghe ý muốn của Thiên Chúa. Các Hồng Y cho biết, các ngài cảm thấy cần được hỗ trợ bởi những lời cầu nguyện của tất cả các tín hữu, bởi vì các ngài nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn người kế vị tiếp theo của Thánh Phêrô, và nhắc rằng, cầu nguyện là sức mạnh thực sự trong giáo hội, thúc đẩy sự hiệp nhất của tất cả các thành viên trong một thân thể của Chúa Kitô. Các Hồng Y nói thêm, đứng trước trách vụ lớn lao sắp tới và tính cấp bách của thời điểm hiện tại, trước hết, chúng ta cần phải trở thành những công cụ khiêm nhường của sự khôn ngoan và sự quan phòng vô hạn của Cha trên trời, trong sự vâng theo hành động của Chúa Thánh Thần. Bởi vì Chúa Thánh Thần là nhân vật chính của đời sống của dân Chúa, đấng mà chúng ta phải lắng nghe, chấp nhận những gì người đang nói với giáo hội. Tuyên bố của các Hồng Y kết thúc với lời cầu xin. Xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với những lời cầu nguyện này của cộng đoàn, bằng lời chuyển cầu mẫu tử của mẹ.
Các Hồng Y thảo luận về tình hình kinh tế tài chính của Tòa Thánh.
Vatican. Trong phiên họp chung thứ Bảy vào ngày 30 tháng 4, 180 Hồng Y, trong đó có 124 Hồng Y cử tri, đã thảo luận về các vấn đề khác nhau và cũng nói về cách thế để cấu trúc kinh tế của Tòa Thánh có thể tiếp tục hỗ trợ các cuộc cải cách của Đức Thánh Cha Francisco.
Ông Matteo Bruni, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong cuộc họp kéo dài từ 9 giờ sáng đến 12 giờ 30 trưa, một số Hồng Y nắm giữ chức vụ trong các cơ quan kinh tế và tài chính đã báo cáo về hoạt động của các ngài. Đức Hồng Y Max, điều phối viên của Hội đồng Kinh tế, đã phát biểu để trình bày những thách thức, vấn đề và đề xuất về kinh tế, cũng theo quan điểm bền vững, với mục tiêu là các cơ cấu kinh tế tiếp tục hỗ trợ các cải cách của giáo hoàng. Đức Hồng Y Schönborn đã phát biểu với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Giám sát Ngân hàng Vatican, trong khi Đức Hồng Y Kevin Farrell, ngoài vai trò là Hồng Y nhiếp chính, còn là Chủ tịch Ủy ban Đầu tư cũng phát biểu. Đức Hồng Y Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đã báo cáo về các hoạt động của Bộ Bác Ái. Và cuối cùng, Đức Hồng Y Fernando Vázquez, nguyên Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican, đã chia sẻ một số thông tin cụ thể về tình hình của lãnh thổ này, đồng thời đề cập đến các công trình cải tạo. Trong phần thứ hai của phiên họp, 14 Hồng Y đã phát biểu về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm giáo hội học về dân chúa, tính hiệp hành và đoàn thể tính của giám mục như một cách để vượt qua sự phân cực, và ơn gọi linh mục cũng như đời sống dâng hiến, và việc loan báo tin mừng tập trung vào sự tương ứng giữa những gì chúng ta sống và những gì chúng ta loan báo. Các suy tư cũng nêu lên sự phân cực trong giáo hội và sự chia rẽ trong xã hội như một vết thương. Cũng có một số đề cập đến các văn bản của Công đồng Vatican Đệ Nhị như hai hiến chế Lumen Gentium và Gaudium et Spes. Phòng báo chí tòa thánh cũng cho biết chỉ có các hồng y tham gia vào các phiên họp chung hàng ngày này, không có thành viên nào khác của giáo triều Roma được mời.
Một vài chi tiết liên quan đến mật nghị.
Vatican. Ngày 30 tháng 4, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cũng đã cung cấp cho giới báo chí một số thông tin chi tiết về việc tiến hành mật nghị Hồng Y sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 tới đây, như thời gian, số lần bỏ phiếu trong ngày, khi nào sẽ có khói bay lên như dấu hiệu chưa hay đã bầu được giáo hoàng. Ông cũng đề cập đến một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như một Hồng Y đau bệnh sẽ có thể bỏ phiếu như thế nào.
Sau thánh lễ Pro Eligendo Pontifice sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng ngày 7 tháng 5 tại đền thờ Thánh Phêrô. Các hồng y dự kiến sẽ di chuyển đến nhà Thánh Marta, nơi các ngài sẽ cư ngụ trong thời gian bầu giáo hoàng. Trong những ngày này, mỗi hồng y ở các nơi khác nhau tại Roma, và trong thời gian đó, các phòng ở nhà Thánh Marta, nơi hiện có một số giám mục và linh mục cư trú, sẽ phải được dọn dẹp, và một số công việc sẽ phải được thực hiện trước khi có thể chào đón các hồng y. Những người không phải là hồng y cử tri phải dọn ra khỏi nhà Thánh Marta và đến một nhà khác dành cho giáo sĩ trong thời gian diễn ra mật nghị. Nghĩa là chỉ có các hồng y cử tri có thể cư trú tại nhà Thánh Marta trong thời gian bầu giáo hoàng. Các dấu niêm phong trên phòng của Đức Cố Giáo hoàng Francisco ở nhà Thánh Marta sẽ được gỡ bỏ sau khi bầu được giáo hoàng mới, vì các phòng và đồ đạc bên trong được dành cho giáo hoàng mới. Ngoại trừ ngày 7 tháng 5, khi cuộc bỏ phiếu đầu tiên và duy nhất trong ngày diễn ra vào buổi chiều, những ngày tiếp theo của mật nghị sẽ có 4 lần bỏ phiếu, 2 lần vào buổi sáng và 2 lần vào buổi chiều. Mỗi ngày sẽ có 2 lần khói từ ống khói, một lần vào cuối buổi sáng và một lần vào cuối buổi chiều. Trừ khi giáo hoàng được bầu trước và trong trường hợp đó, sẽ có khói trắng bay lên. Trong suốt mật nghị, sẽ không có dịch vụ phiên dịch như trong các phiên họp chung. Phòng báo chí tòa thánh cũng nhắc lại rằng, hiện tại có 2 hồng y đã thông báo không thể tham dự mật nghị vì lý do sức khỏe, trong khi vẫn còn 9 hồng y cử tri chưa có mặt trong danh sách điểm danh của các phiên họp, nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào về việc khi nào các ngài đến. Trong buổi họp báo, tình hình của hồng y Vinko Punjic, nguyên tổng giám mục của Vinbosna, cũng được đề cập đến. Ngài đang bệnh, nhưng theo lời khuyên của bác sĩ, ngài sẽ có mặt tại mật nghị Hồng Y và có thể sẽ phải bỏ phiếu từ nhà Thánh Marta. Sẽ có thông báo về thời gian và phương pháp cho tình huống này hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào.
Liên Hiệp Quốc tưởng nhớ Đức Cố Giáo hoàng Francisco.
New York. Ngày 29 tháng 4, Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ lòng kính trọng đặc biệt đối với Đức Cố Giáo hoàng Francisco trong lễ tưởng niệm tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Phát biểu trước các đại biểu từ 193 quốc gia thành viên, ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã ca ngợi Đức Cố Giáo hoàng vì luôn là tiếng nói của hòa bình trong thế giới chiến tranh, nhắc nhở chúng ta về bổn phận đạo đức của mình và luôn là sứ giả của hy vọng.
Ông Antonio Guterres gọi Đức Thánh Cha Francisco là một người có đức tin, có khả năng xây dựng cầu nối giữa các tôn giáo, một người bảo vệ những người bị gạt ra bên lề, một tiếng nói của hòa bình trong một thế giới đầy chiến tranh. Ông mong ước rằng Đức Cố Giáo Hoàng Francisco sẽ là tấm gương về sự liên đới, lòng trắc ẩn và cảm thông lẫn nhau. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhắc lại những lời Đức Thánh Cha Francisco đã phát biểu tại Liên Hiệp Quốc vào năm 2015. Trước Đại hội đồng, Đức Cố Giáo Hoàng đã định nghĩa tổ chức này là một nơi đại diện cho gia đình nhân loại có khả năng cùng nhau làm việc và hòa hợp, không chỉ vì hòa bình mà còn trong hòa bình, và không chỉ để theo đuổi công lý mà còn trong tinh thần công lý. Với thông điệp Fratelli Tutti, ông Guterres nhắc lại, Đức Francisco khẳng định nhu cầu về công lý xã hội và bình đẳng hơn trên thế giới, vạch ra một mặt, một ranh giới rõ ràng giữa lòng tham, và mặt khác, nạn đói nghèo, nạn phân biệt đối xử và đau khổ. Theo một cách đặc biệt, ông Guterres nhắc lại chuyến thăm chính thức đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco trong tư cách là giáo hoàng đến đảo Lampedusa ở Địa Trung Hải vào năm 2013 để đưa sự chú ý của toàn cầu vào hoàn cảnh tuyệt vọng của những người xin tị nạn và người di cư. Vào thời điểm đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhớ lại, Đức Giáo Hoàng Francisco đã cảnh báo về nền văn hóa thoải mái, khiến chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân mình, khiến chúng ta trở nên vô cảm với tiếng kêu của người khác. Ngoài ra, trong ngày tị nạn thế giới năm ngoái, ông Guterres nhắc lại, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco kêu gọi tất cả các quốc gia chào đón, thúc đẩy, đồng hành và hòa nhập những người gõ cửa nhà chúng ta. Khi hồi tưởng về cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đức Thánh Cha Francisco tại Vatican vào năm 2019, trong tư cách là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Guterres cho biết, Tôi đã bị ấn tượng bởi lòng nhân đạo và sự khiêm nhường của Ngài. Ngài luôn nhìn thấy những thách đố qua con mắt của những người ở vùng ngoại vi của cuộc sống.
Ông Guterres ca ngợi Đức Cố Giáo Hoàng Francisco là một người hành hương vì hòa bình, người đã mạo hiểm đến các quốc gia bị chiến tranh tàn phá trên khắp thế giới, từ Iraq đến Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và xa hơn nữa, để lên án đổ máu và bạo lực và thúc đẩy hòa giải. Ông nhắc lại lời Đức Cố Giáo Hoàng, Chúng ta không bao giờ có thể rời mắt khỏi bất công và bất bình đẳng, hoặc nhắm mắt làm ngơ trước những người đang phải chịu đựng xung đột hoặc hành vi bạo lực. Và trên hết, theo Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Ngài đã kiên quyết bảo vệ những người vô tội bị mắc kẹt trong các cuộc chiến ở Gaza và Ukraine. Ông nói tiếp rằng, lời mời gọi của Ngài không phải là nhắm mắt làm ngơ trước các nạn nhân của chiến tranh và bạo lực. Một cách đặc biệt, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhắc lại rằng, ngay cả trong lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng vào Chủ nhật Phục sinh, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã kiên quyết kêu gọi chấm dứt xung đột. Tiếp tục thông điệp bằng tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, ông Antonio Guterres nhấn mạnh cách Đức Giáo Hoàng Francisco thể hiện lời kêu gọi công lý cho các dân tộc và cho hành tinh, và nói rằng, nhờ thông điệp Laudato Si được công bố vào năm 2015, Ngài đã đóng góp vào việc thông qua thỏa thuận Paris bằng cách kêu gọi các nhà lãnh đạo bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Ông Guterres nói, Ngài nhấn mạnh mối liên hệ rõ ràng giữa sự suy thoái môi trường và sự suy thoái của điều kiện sống của con người. Đồng thời nói thêm, Đức Giáo Hoàng Francisco hiểu rằng, những người đóng góp ít nhất vào cuộc khủng hoảng khí hậu đang phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng nhất, và chúng ta có nghĩa vụ tinh thần và đạo đức phải hành động. Trong thế giới chia rẽ và bất hòa ngày nay, ông Guterres nói tiếp, việc Đức Cố Giáo Hoàng Francisco tuyên bố năm 2025 là năm hy vọng, thật đặc biệt có ý nghĩa. Nhắc nhớ rằng, Đức Cố Giáo Hoàng luôn là sứ giả của hy vọng, ông Guterres nói, bây giờ tất cả chúng ta phải tiếp tục mang hy vọng này tiến lên phía trước. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kết luận, khi chúng ta thương tiếc sự ra đi của Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng ta hãy đổi mới cam kết của mình đối với hòa bình, nhân phẩm và công lý xã hội, những mục tiêu mà Ngài đã dành trọn từng khoảnh khắc trong cuộc đời phi thường của mình. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Những cụm từ thường dùng của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco.
Có rất nhiều cụm từ đồng hành với giáo huấn của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. sau lời chào giản dị, chào anh chị em, được đưa ra vào chiều tối ngày được bầu chọn, ngày 13 tháng 3 năm 2013. Từ đó, mọi người ngày càng thấy rõ ngôn ngữ giản dị và trực tiếp của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco cũng rất giàu tính sáng tạo. Những cụm từ của Giáo Hoàng người Argentina đã được công bố theo thời gian với các thuật ngữ, cụm từ, cách diễn đạt và từ mới dần dần trở nên quen thuộc. Ban công, tiếng ồn, rù rì, tình huynh đệ, vùng ngoại vi, vứt bỏ, sự dịu dàng, thái độ giáo sĩ trị, tinh thần thế tục là một số cụm từ để đọc lại triều giáo hoàng của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Nhìn qua ban công, nguy cơ lớn nhất đối với trái tim con người là sự thờ ơ với thực tại xung quanh. Nhìn cuộc sống trôi qua, không tham gia, không muốn đôi tay bị bẩn, không có bất kỳ sự liên quan về mặt cảm xúc nào ngoài sự tò mò hiếu kỳ. Nói một cách ngắn gọn, mối nguy hiểm này chính là lối sống nhìn qua cửa sổ. Theo Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, khi sống thái độ này, người ta có thể hài lòng khi phê bình một cách tự mãn những sai lầm của thế giới, tự lừa dối mình rằng sự tách biệt này, thậm chí thường tự phụ có nghĩa là được tự do. Thực tế thì lại khác xa, không quan tâm đến bất kỳ điều gì để sự tồn tại trôi qua. Đây là mối nguy hiểm mà những người trẻ đặc biệt phải đối diện. Và không phải ngẫu nhiên mà Đức Cố Giáo Hoàng đã nhiều lần kêu gọi họ đừng để ước mơ của mình bị đánh cắp, hãy là người chủ động thay đổi, hãy xây dựng một tương lai khác. Để ngày mai này trở thành ngày của sự chia sẻ và của tình bạn, chúng ta cần xuống đường, hỗ trợ những người đang đấu tranh và lắng nghe nỗi đau khổ của người khác.
Tiếng ồn, có một từ trong từ vựng của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco được coi là lời khuyên, đặc biệt là dành cho những người trẻ. Dịp Tông Du tới Rio de Janeiro nhân dịp Ngày Giới Trẻ Thế Giới, Ngài đã thúc giục các thế hệ trẻ hãy lên tiếng và hãy tạo ra tiếng ồn. Ngài nói chắc chắn ở sự kiện này có sự náo nhiệt và tiếng ồn, nhưng Ngài muốn giới trẻ làm cho mình được lắng nghe trong các giáo phận của mình. Sự náo động lan tỏa, một giáo phận đi ra, chống lại mọi hình thức về thế gian, mọi thứ tĩnh tại, mọi thứ thoải mái, mọi thứ liên quan đến thái độ giáo sĩ trị, mọi thứ có thể khiến cho chúng ta khép kín trong chính mình. Theo Đức Cố Giáo Hoàng, đức tin là toàn vẹn và trọn vẹn, không phải là thứ gì đó bị pha loãng. Đó là đức tin vào Chúa Giêsu, con Thiên Chúa làm người, đấng đã yêu thương tôi và chết vì tôi. Như thế có thể thấy, sứ điệp của Ngài là một lời mời gọi mạnh mẽ đến giới trẻ. Hãy sống đức tin một cách năng động, can đảm và không ngại dấn thân vào xã hội để mang ánh sáng của tin mừng đến với mọi người. Ngồi lê nói xấu. Một trong những câu nói được Đức Cố Giáo Hoàng Francisco sử dụng nhiều nhất là cảnh báo về một điều xấu qua lời đồn thổi, có thể biến thành lưỡi dao cắt, một quả bom có khả năng gây thương tích, thậm chí là giết người. Đó là ngồi lê nói xấu. Ngài đã sử dụng câu nói này nhiều lần, đặc biệt là khi gặp gỡ các linh mục, tu sĩ. Ngài từng là thành viên của cộng đoàn dòng tu, Ngài đã có kinh nghiệm về những điều này và hiểu được tác hại của việc ngồi lê nói xấu anh chị em mình. Theo Đức Cố Giáo Hoàng, nói xấu người khác sau lưng là hạ thấp phẩm giá của họ, nhưng lại không có can đảm để giải quyết vấn đề một cách trực tiếp với người có liên quan. Một hành vi gian dối và xấu xa, đáng bị lên án mạnh mẽ. Điều này có thể dễ dàng suy ra từ tuyển tập trích dẫn trong các bài phát biểu của Ngài.
Tình huynh đệ. Có một thuật ngữ đã trở thành một trong những trụ cột của triều giáo hoàng của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Cụm từ này là con đường dẫn đến hòa bình giữa con người, là cầu nối giữa các tôn giáo và các quốc gia. Đó là tình huynh đệ. Trong thông điệp Fratelli Tutti ban hành ngày 3 tháng 10 năm 2020, Đức Cố Giáo Hoàng đã trình bày sâu sắc những điểm đặc biệt sau. Tình huynh đệ là nền tảng của hòa bình và công lý. Không thể có hòa bình thật sự nếu thiếu tình huynh đệ giữa con người. Tình huynh đệ không loại trừ ai, vượt trên não trạng gây chia rẽ và kỳ thị. Mỗi người đều là người lân cận mà mọi người được mời gọi để yêu thương, như dụ ngôn người Samaria nhân hậu. Cùng nhau xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ, được thể hiện qua đối thoại chân thành, lắng nghe nhau và cộng tác vì công lợi. Huynh đệ gắn liền với liên đới và trách nhiệm xã hội, vì thế đòi hỏi phải hành động để bảo vệ phẩm giá người khác, đặc biệt là người nghèo, người yếu thế, người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Cuối cùng, tình huynh đệ có một tầm nhìn phổ quát, không giới hạn tôn giáo. Ngoại vi. Từ Lampedusa đến Juba, Nam Sudan, từ Mông Cổ đến Cộng hòa Trung Phi, trong số những người rốt cùng, người nghèo, tù nhân, người yếu đuối nhất. Trong Tự Vận và Triều Giáo Hoàng của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, một cụm từ khác được sống và yêu thích là ngoại vi. Ngoại vi, theo Ngài, không chỉ là nơi chốn địa lý, mà còn là những tình trạng sống bị bỏ rơi, bị lãng quên hoặc bị đẩy ra ngoài lề xã hội. Cụ thể, có thể hiểu ngoại vi theo một số khía cạnh. Ngoại vi xã hội, người nghèo, người vô gia cư, người di cư, người bị gạt ra ngoài do bất công kinh tế hoặc xã hội. Ngoại vi hiện sinh, người bị tổn thương trong tâm hồn, người bị bỏ rơi trong cô đơn, người nghiện ngập, người mất niềm tin hoặc tuyệt vọng. Ngoại vi tôn giáo, người không biết đến Chúa, người xa rời đức tin hoặc không còn cảm thấy mình thuộc về giáo hội. Vứt bỏ. Một trong những phạm trù trung tâm tư tưởng của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco liên quan đến hiện tượng kịch tính nhất của thời đại. Trong đó, xã hội loài người có xu hướng loại bỏ mọi thứ không đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả và năng suất. Đó chính là sự vứt bỏ. Với nền văn hóa vứt bỏ, con người bị giảm xuống thành một đồ vật, một thứ hàng hóa bị tước đi phẩm giá để có thể bị sử dụng và vứt bỏ. Đối với Ngài, cuộc khủng hoảng toàn cầu ảnh hưởng đến tài chính và kinh tế, làm nổi bật những biến dạng của chúng ta, và trên hết là sự thiếu hụt nghiêm trọng về quan điểm nhân học của chúng. Điều này giản lược con người chỉ còn một trong những nhu cầu của mình, tiêu dùng. Và tệ hơn nữa, ngày nay, con người bị coi là một món hàng tiêu dùng có thể sử dụng rồi vứt bỏ. Ngày nay, có những lúc khi một chiếc máy vi tính bị hỏng thì người ta cho đó là một thảm kịch. Nhưng đói nghèo, nhu cầu, bi kịch của rất nhiều người cuối cùng lại trở thành bình thường. Việc một số người vô gia cư chết vì lạnh trên đường phố không phải là tin tức. Ngược lại, thị trường chứng khoán giảm 10 điểm là một thảm kịch. Vì vậy, mọi người bị loại bỏ, như thể họ là rác thải. Văn hóa vứt bỏ này có xu hướng trở thành một tâm lý chung, lây nhiễm cho tất cả mọi người.
Bệnh viện dã chiến. Giáo hội như một bệnh viện dã chiến là hình ảnh mà Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã sử dụng rất thường xuyên trong triều giáo hoàng của Ngài. Ý tưởng của Ngài luôn rõ ràng. Có những vết thương mà thời gian đã để lại trong thân thể của giáo hội và chúng cần được chữa lành ngay lập tức. Hành động cải cách của Ngài trong nhiều lĩnh vực bắt nguồn từ đây. Các hành động nhằm mục đích xoa dịu, chữa lành những vết thương hiện diện trong các cộng đoàn giáo hội. Và đã có nhiều vết thương, bắt đầu từ những vết thương do các linh mục hoặc tu sĩ gây ra đối với trẻ vị thành niên hoặc những người dễ bị tổn thương. Việc công bố năm Thánh Lòng Thương Xót năm 2016 cũng là một trong những cách thức được chọn để chữa lành những vết thương bằng cách nhắc nhở mọi người về khuôn mặt thương xót của Chúa Cha. Thực tế, trong suốt triều giáo hoàng của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, bệnh viện dã chiến đã trở thành một dấu hiệu cho thấy hành động của giáo hội trong thế giới đương đại. Thái độ giáo sĩ trị. Giáo huấn của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco có thể được đọc lại như một thách đố đối với thái độ của các tín hữu chỉ tập trung vào dấu chỉ và thể chế mà quên mất Chúa Kitô. Một thách đố đối với một cụm từ khác trong vốn từ vựng của Ngài, đó là thái độ giáo sĩ trị. Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã nhiều lần nói đến tinh thần giáo sĩ trị là thái độ xa cách và tự cao đối với dân Chúa. Điều đáng nhớ là ngay cả giáo dân cũng có thể rơi vào thái độ này khi không hoàn thành vai trò là chứng nhân của Chúa Kitô và giao phó mọi thứ cho các linh mục. Như thể giáo hội là việc của các linh mục, chứ không phải là của cộng đoàn mà tất cả chúng ta thuộc về. Tinh thần thế tục. Cuối cùng, có một cụm từ được Đức Cố Giáo Hoàng Francisco sử dụng nhiều lần, diễn tả sự lệch hướng trong đời sống tâm linh, đó là chỉ có Chúa Kitô chết và sống lại là phương thuốc duy nhất. Văn hóa phù du và bề ngoài, tinh thần thế tục khiến cho con người đi sai đường. 10 cụm từ này chỉ là một số trong những cụm từ được Đức Cố Giáo Hoàng Francisco sử dụng trong suốt triều đại giáo hoàng của Ngài. Những cụm từ này đã đi vào trái tim của nhiều tín hữu.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.